Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giảng tiếp Thiền sư Thần Hội Hà Trạch tới câu hỏi thứ 14. Hòa Thượng bảo: Chư vị tri thức, nếu muốn liễu đạt được pháp giới sâu xa, phải trực nhập nhất hạnh tam muội. Nếu người nhập tam muội này, trước phải trì tụng kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tu học Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật nói: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm Bồ đề đối với kinh này, những đến bốn câu kệ thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, phước người này hơn người kia. Thế nào là vì người diễn nói? Không chấp ở nơi tướng, không chấp nơi tướng, đó là như như. Thế nào gọi là như như? Vô niệm. Thế nào là vô niệm? Nghĩa là nghĩ có không, nghĩ thiện ác, không nghĩ có bờ mé, không bờ mé, không nghĩ có hạn lượng, không hạn lượng, không nghĩ bồ đề, không dùng bồ đề làm niệm, không nghĩ niết bàn, không dùng niết bàn làm niệm, đó là vô niệm. Đây là một đoạn của Ngài Thần Hội, Ngài giải thích. Trước hết, Ngài gọi chư thiện tri thức, nếu muốn liễu đạt được pháp giới sâu xa, phải trực nhập nhất hạnh tam muội. Nếu chúng ta tu mà muốn đạt được cái pháp giới hên thang rộng lớn đó, thì trước chúng ta phải trực nhập về cái chánh định nhất hạnh á. Nhất hạnh tức là một hạnh. Muốn được cái nhất hạnh tam muội thì phải trì tụng kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Bởi sao vậy? Bởi vì kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là giảng cho chúng ta biết rõ tất cả pháp, từ ngã cho tới pháp, hay là nói đủ là ngã nhân chúng sanh thọ giả, cho tới tất cả pháp hữu vi vô vi, nó đều là giả danh không thật. Hiểu được tất cả pháp không thật thì chúng ta mới được nhất hạnh tam muội. Vì vậy cho nên đây dẫn một đoạn trong kinh Kim Cang Bát Nhã nói: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm bồ đề, tức là có người thiện nam, người thiện nữ phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, gọi là phát tâm bồ đề. Đối với kinh này, những đến một câu kệ, nghĩa là đối với cái kinh Kim Cang Bát Nhã, chỉ cần một câu kệ thôi. Thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, phước người này hơn người kia. Tức là vì người diễn nói thì phước của người bố thí vô lượng vô biên, tất cả tài sản, tất cả sự nghiệp không bằng cái phước người trì cái kinh Kim Cang tối thiểu là bốn câu kệ. Nói như vậy thì quý vị nghe nó hơi khó hiểu. Tại sao khó hiểu? Làm tất cả việc phước đức không bằng thọ trì kinh Kim Cang. Mà như vậy kinh Kim Cang mình thọ trì thì được phước đức nhiều, phải không? Nếu thọ trì kinh Kim Cang để cầu phước đức nhiều thì đó là chưa hiểu kinh Kim Cang. Bởi vì đây là nói muốn phát tâm vô thượng bồ đề, tức là muốn phát tâm thành Phật, thì tất cả những cái việc nào là bố thí, nào là làm những việc khác, mà cầu thì nó không bằng đem kinh Kim Cang ra mà ứng dụng, mà tu hành. Tại sao? Vì tất cả cái gì nó còn có tướng là còn sinh diệt, mà còn sinh diệt là còn vô thường. Chỉ thấy rõ tất cả các tướng là hư dối, là không thật, thì đó là chúng ta thấy được cái chân thật nghĩa của Kinh Kim Cang. Mà thấy được cái thật nghĩa đó là do cái trí tuệ giác ngộ mà thấy. Vì vậy cho nên gần với cái Bồ Đề. Còn cái kia được phước mà phước hữu lậu thế gian, cho nên không có bì nổi. Đó là tôi nói đại khái. Thế nào là vì người diễn nói? Bây giờ nói rằng chúng ta vì thọ trì đọc tụng rồi mà còn vì người khác diễn nói nữa, thì đây hỏi vì người khác diễn nói là thế nào? Đây, không chấp ở nơi tướng, không chấp nơi tướng, đó là như như. À, nói vì người diễn nói là chúng ta không còn chấp một tướng nào là thật, mà không chấp một tướng nào thật, đó là chúng ta gần được cái như như. Bây giờ tôi nói thí dụ quý vị đi ra ở ngoài đường, thấy 5 người, 10 người đứng chung quanh, nhìn thấy tất cả mà quý vị không nghĩ, không khởi nghĩ người này là trắng, người nọ là đen, người này là đẹp, người kia là xấu, thì như vậy là chúng ta sao? Chấp tướng hay không chấp tướng? Đó là không chấp tướng, thấy tất cả mà không bị cái hình tướng ngoài nó làm cho mình dấy niệm, phân biệt, đối đãi, so sánh, thì đó gọi là không chấp tướng. Như vậy là dạy người ta thọ trì Kim Cang á, là dạy không chấp tướng, phải không? Chứ không phải dạy mà đọc từ chữ, từ câu, mà mình bây giờ nghe nó thọ trì cái đem kinh ra tụng thôi là tụng ngày này qua đêm kia, đó là tôi thọ trì Kim Cang. Nhưng mà ở đây không phải, thọ trì kinh Kim Cang là không chấp tướng. Mà không chấp tướng thì sẽ sao? Thế nè, không chấp tướng thì tâm mình nó lặng lẽ, nó như như, cho nên không chấp tướng là như như. Đó. Khởi niệm so sánh, đối đãi thì đó là chấp tướng. Chấp tướng là tâm dấy động. Bây giờ tất cả không có khởi niệm, không có so sánh, thì đâu có cái động của tâm, cho nên gọi là như như. Thế nào gọi là như như? Vô niệm. Vô niệm đó là như như. Như vậy thì chúng ta khi không còn chấp tướng là không, tâm không còn dấy niệm, mà tâm không dấy niệm gọi đó là như như. Như vậy thì quý vị tu, quý vị có thấy như như chưa? Thấy không? Dễ ợt mà không thấy. Khi nào không khởi nghĩ cái này, việc kia, điều này, điều nọ, thì lúc đó tâm mình nó không dấy động. Mà không dấy động thì gọi là gì? Là như như. Như như gần với Phật chưa? Như vậy thì khi tâm mình như như, mà tâm mình như thì Phật cũng như, tất cả pháp đều như. Còn nếu tâm mình loạn, tâm mình động thì tất cả đều là động. Cho nên nó gọi đó là như như. Mà như như tức là gì? Tức là vô niệm, không dấy nghĩ. Đó là như như. Thế nào là vô niệm? Nghĩa là không nghĩ có không, nè, không nghĩ thiện ác, không nghĩ có bờ mé, không bờ mé, không nghĩ có hạn lượng, không hạn lượng, không nghĩ bồ đề, không dùng bồ đề làm niệm, không nghĩ niết bàn, không dùng niết bàn làm niệm, đó là vô niệm. Cái chỗ này giải thích cái nghĩa vô niệm rất là rõ. Chúng ta lâu nay cứ nghĩ rằng niệm chúng sinh đó là có niệm, còn niệm Phật là vô niệm, phải không? Và niệm chúng sinh tức là nghĩ người này người kia tốt xấu vân vân, đó là cho đó là có niệm. Còn khi mà nghĩ mà nhớ Phật, nhớ Bồ Đề, nhớ Niết Bàn, cứ ngồi đó làm sao tu cho được Niết Bàn, nghĩ phải được Niết Bàn, cứ nghĩ như vậy đó là vô niệm chưa? Nó chưa phải vô niệm. Nghĩ tới danh hiệu Phật cũng chưa phải là vô niệm. Như vậy ở đây vô niệm có hai mặt. Mặt thứ nhất là không nghĩ thiện ác, mặt thứ hai là không nghĩ hữu hạn vô hạn, hữu lượng vô lượng, mặt thứ ba là không nghĩ Bồ Đề Niết Bàn, không nghĩ luôn. Còn nếu mà nghĩ nhớ Bồ Đề Niết Bàn hoài thì cũng là hữu niệm chứ chưa phải vô niệm. Như vậy để thấy rằng chúng ta tu nhiều khi mình tránh được cái niệm phàm tục, cái niệm chúng sinh, mà mình mắc kẹt ở trong cái niệm thánh, cái niệm giác ngộ, cái niệm niết bàn, phải không? Như vậy thì nếu còn niệm Bồ Đề, niệm niết bàn thì cái niệm đó hoàn toàn là đến chỗ chân thật chưa? Bởi vì chúng ta cứ nghĩ mình không nghĩ cái xấu đó là mình tốt, mà mình cái tốt mà nếu mình không nghĩ thì làm sao còn tốt nữa. Cho nên bỏ cái xấu để được cái tốt, bỏ cái mê lầm để được cái niết bàn, thì như vậy trong cả hai mặt, bỏ cái này để được cái kia, đều còn nằm ở trong cái hữu niệm chứ chưa phải là vô niệm. Vô niệm là tâm trống lặng, không có một cái ý nghĩ nào mà nó phát động hết, dầu nghĩ tới Phật, nghĩ tới chánh pháp của Phật vân vân. Vì vậy cho nên đây mới giải giải nghĩa chữ vô niệm. Vô niệm là không nghĩ thiện ác, không nghĩ có bờ mé bên này bên kia, không nghĩ có chừng mực hạn lượng, rồi cuối cùng không nghĩ Bồ Đề, không nghĩ Niết Bàn, đó mới là vô niệm. Đó, như vậy thì quý vị hiểu cho thấu đáo chữ vô niệm. Mà lục tổ ngài chủ trương tu là cái thứ nhất là gì? Vô niệm vi tông. Mà cái vô niệm là cái trung tâm hay là cái trọng yếu của người tu. Rồi kế vô gì nữa? À, vô tướng vi thể, tức là cái không có tướng là thể. Rồi cái gì nữa? Vô trụ vi bản, tức là không có dính kẹt, đó là cái gốc của sự tu. Ba cái đó, vô niệm, vô tướng, vô trụ, thì từ vô niệm bước qua vô tướng, bước qua vô trụ. Nhưng ở đây ngài thần hội ngài bớt một cái thứ hai, bớt cái vô tướng mà ngài nhắm vô niệm, vô trụ. Thì quý vị thấy sao? Bởi vì không niệm thì tức là Kinh Kim Cang nói hàng phục được tâm, phải không? Đó. Vô trụ thì Kinh Kim Cang dạy hàng an trụ được tâm. Thì như vậy đủ hai cái đó là đủ rồi. Còn vô niệm thì tự nhiên là vô tướng, nó đâu còn hình dáng gì mà có tướng. Cho nên thêm cái vô tướng vi thể, cái đó cũng là cái chuyện không cần thiết, mà cần thiết vô niệm vô trụ là cái tu. Còn cái vô tướng là tự nó đến chứ không phải là cái công tu của mình. Đó. Vì vậy mà ở lục tổ thì nói ba điều: vô niệm, vô tướng, vô trụ. Ở ngài thần hội thì ngài chỉ nói vô niệm và vô trụ thôi. Đó. Hiểu như vậy thì sao quý vị mới thấy cái chỗ tu của mình nó đúng như Kinh Kim Cang Phật dạy?